đời đạo song hành. Thì trong khi mà mình qua bên này á, thì mình đi kiếm hai đứa con đó, là cái cách mà coi như là cái nhân quả rồi để kiếm. Thì khi mà mình tu hành xong rồi được cái nguyên pháp kiếm, là tới rồi mình phát được cái nguyện, là mình đã tu tới trình độ rồi, bây giờ mình phát trong cái nguyện để mình tìm con. Thì khi mà mình phát đúng á thì nó quanh quẩn à, mình không có đi đâu xa, mình tới cái bùng tới cái chỗ sát luôn. Thì ra mình sám hối là mà xưa mình lỡ rồi, bây giờ thì mình có cái nghiệp này rồi, thì đây là cái nghiệp cuối cùng để mình đưa cái trạng thái mà để trả cái nợ của đứa con của mình lỡ. Ra mình đem một phương pháp giải thoát tới điều này là cái điều chấn động rất là nhiều cõi giới. Ra kêu mình phát nguyện như vậy thì di chuyển tới chỗ gần đó. Thì là hai cái cô mà cô kiếm ra thì đều nằm ở trong cái xấu này, mà tôi đi làm thì trúng hai cái cô đầu tiên ngay vô đó luôn. Rồi sau đó thì cô đó lại quen sao đó lôi cô gì ra trúng không kiếm hay vậy. Rồi mà từ đó thì mình mới chỉ được hai người tu. Sau khi mà hai đứa con của tôi nó tu rồi, khái niệm của tôi là tôi không có nói cái này nữa. Rồi tôi nhiệm vụ tôi xong rồi, nhưng mà tôi nhìn hai đứa con của tôi thì hai đứa con của tôi nó có hai đứa con nữa. Tôi cũng không biết làm sao, tôi suy nghĩ nó sợ lắm. Thì hai đứa nó tu thì nó cũng nằm trong vòng an toàn rồi, nhưng mà nó còn hai đứa con nữa thì cũng kẹt đó, nên cũng chỉ luôn hai đứa con nó luôn. Thì khi hai đứa con mà nó tu rồi thì là hai đứa con của họ, mà con gái của tôi mà tu rồi thì đứa con, những cái đứa hai đứa con của tôi nó tu cao hơn một chút. Rồi do như vậy thì nên là tôi mới chỉ những cái người nào mà có khả năng vào thánh luôn. Thì khi vào thánh rồi thì là hai bà mẹ cũng vào thánh luôn. Nói gì là nói thì cái đó là an toàn hết rồi. Đó là cái phần mà tôi đã kiếm ra, nhưng mà tôi lại thay lai thêm nữa, quá trời khúc nào nữa, nên là quá trời luôn. Và tôi không còn muốn vô nữa, tôi bị giờ này là coi như là thiên la địa võng nó bay tôi luôn. Phần ở Việt Nam người ta cũng có chỉ, bạn bè cũng chỉ, phần ở bên này thì biết được nhiều. Tôi muốn có cái khái niệm là bỏ cái hệ này đào tạo thế hệ sao, nên là tôi muốn tập trung vào cái người mà tôi cũng con những đứa nít. Thì khi tôi tập trung vào đứa nít thì tôi thấy rằng là tôi cũng phải những cái người lớn, người lớn tuổi. Khi những người lớn tuổi thì là thành ra là tôi cũng quậy tùm lum đó. Rồi cái người đó mới những cái gia đình mà được như vậy thích lắm. Tôi thấy rằng đó là tới giờ này thì là những cái người mà tôi chỉ thì là có tương hướng là tức là mỗi người một vùng, mỗi người một vùng, không phải là một người mà chơi với nhau nữa, chia ra. Thì cái này cũng đúng thôi, tại vì rằng ai cũng muốn có một cái góp phần để mà chỉ vào những cái người bạn của mình sẽ mỗi mình buồn hơn. Nhưng mà khi mà tôi nói là những cái người mà một vùng này mà nó vào á, thì những người một vùng này á thì tôi phải cố gắng, tôi sẽ có một những cái bài để trình bày lại là đừng có nóng quá, Tại vì anh không có thể nào mà anh trồng một cái cây mà anh cứ vuốt nó lên một cái cây nó cao. Anh vuốt sơ sơ á thì nó sạch sẽ, tức là anh chùi đá chùi cây nó được, nó sạch, nó thở được. Nhưng mà anh cầm cái cần mà anh kéo lên nó không mất cấp. Nhưng mà đừng có nhanh quá. Hai cái hò hết được thôi. Cái bung ra một cái là tự nhiên là nó rất khó vô cùng. Thử ra là phải là từ từ, đừng có nóng, đừng có nóng nóng. Còn những người này sao, còn những người kia sao, rồi anh nhìn ra ngoài đường thấy là tôi nườm nượp cũng mệt là anh sợ lắm. Thì cũng tới cái đoạn này thì là tất cả mọi người đều biểu môi tôi rồi, nói anh sao mà anh có mình anh nói chưa chắc á. Thì tôi đã có một số tôi như là linh cư sĩ thôi mà chúng ta đạt được cái độ là thiên phú thiên nhãn theo cái dạng trí tuệ, có nghĩa là đạt được một đầu và 1000 cái tay. Thì những người này họ sẽ tự động phân công ra làm. Thì hàng ngày họ tuần tiểu trung bình cái vùng họ làm âm thầm như vậy, chẳng có ai mà khen, chẳng ai mà chê, chẳng ai biết. Tại vì nếu họ không có nói ra thì không ai biết hết, âm thầm thôi. Làm thì nói về cái hiện tượng đó thì tôi mới thấy là thôi mình cũng yên ổn rồi. Ghê quá, tại vì nó một phương pháp nó nhiều cái bậc từ trong cái thánh tăng cũng về như thầy thờ hình tượng đại thừa cho mình thấy vài ba cái người đã có cái hình ảnh của quan âm rồi. Một số người có thể là khả năng đưa về tình độ là phải không? Nên là tôi khai triển được là tình độ mất tâm thành tình tâm rồi. Trong cái điều kiện này là giống như là cái khí cái mà đúng làm là gần tới hết rồi, gần tới hết rồi. Thì tôi không biết rằng là những cái sự thành công mà như trẻ tre như vậy báo tới một cái im ấn của một hiện tượng nào không? Tại sao mà quá nhiều người thành công như vậy? Tôi hỏi là sao mà nói được phải chăng là chuẩn bị cái gì không? Thì thế là tôi không hiểu cái đó. Nên là những cái người mà nói tôi như là Phật hay là cái gì đó, cái điều đó tôi không hiểu. Ai muốn nói sao không nói, mà tôi không hiểu được tại sao mà đông như vậy. Hai con cọp không thể nào mà sống trong cùng một cái rừng được. Một cái rừng của tôi có nhiều cái bầy cọp nó nằm ở đó, nó mới là lạ. Nên là không biết như thế nào. Đó là cái mà những cái việc của tôi làm. Và khi làm việc ấy, thì là tôi làm người ta cũng biết tôi là cái gì luôn, người ta nhòm tôi làm không biết làm cái gì. Chỉ có một vài lần nữa là tôi tới tôi giúp người ta thì người ta nói ủa sao lại biết được cái chuyện này, nói là tôi rảnh tôi làm chơi thôi. Còn đó là công việc hàng ngày, tại vì chúng nó đâu có cái gì là gì đâu, không có gì nói đâu, tôi làm vẫn bình thường. Nếu lỡ một con tôi có nói ba hẳn chế mà làm cái gì luôn, không đâu có khác gì với người khác đâu. Chị Trang con nó là thú thiệt đó thì mình mới nói chứ không, ba không phải là thú thiệt, ba làm cho chị con. Trang con thú thiệt đó, cái đó là muốn gỡ gớm á chứ còn ba đâu có làm gì được đâu. Thì đó là làm việc. con cái nhận xét mà nó cho chửi. Rồi vì là cư sĩ nên là tôi có cái quan niệm là nói về cư sĩ thì là thất thiệt về tinh khí thần của gì của tôi đó. Tôi đã làm được đó. Nói về 150 giới luật hay là mấy không giới luật gì cũng giới thuật sĩ tôi cũng không táo luôn. Thật ra tụi tôi chỉ có một cách là tức là tụi tôi cố gắng như là nhất định rồi cố gắng ăn ở đàng hoàng với bạn của tôi, bạn trong gia đình, thì quan hệ vợ chồng của tôi thì cũng bị chai như những người khác. Thì tới khi nào mà mình lên một cái quả vị nào đó nó tự động, chứ đừng có ngang xương mà bỏ. Để mà ngang xương mà bỏ là bị hút quốc biển bảo đảm ngang xương mà bỏ. Thì đời và đạo sống thanh mình, nên là tôi vừa làm cái chuyện này mà tôi vừa làm cái chuyện giả pháp mà. Thật ra là tôi chỉ có nguyên tắc là tức là làm cái việc tôi nói mà nói tôi làm, nói cái việc tôi làm. Có những cái lúc tự nhiên tôi nói nó bị đụng chạm nhiều dễ sợ luôn, nhưng mà tôi làm cái gì tôi nói cái đó. Rồi cái cách trả nghiệp đó thì là cũng khó á. Nhưng mà những cái ác nghiệp của mình là thường thường là những cái buổi mà nói chuyện dữ lộn thì không sao, nó không có gì là ghê lắm đâu. Nhưng mà ác nghiệp là còn giết nhau không, nghiệp sát rồi cái gì đó. Thì cái kinh nghiệm của tôi là cứ làm đại thôi, giúp ai được là giúp, nhưng mà đừng có đặt tiêu chuẩn mà là mình phải như vậy, phải như kia nó khổ lắm. Như là vừa rồi tôi nói chuyện xe đạp, anh cứ đi chưa quen thì cứ đi theo kiểu của anh đi, đừng có nói là đạp giống thằng kia rồi, nó khổ dễ sợ lắm. Để mà trả nghiệp sát là khó dễ sợ. Thì trên nguyên tắc là thầy Thiên Tâm nói rằng là nếu mà thiên chí mà cứu một người thì mới được người, tôi cũng biết được đó là cái đó đúng hay sai. Nhưng mà trong vòng 10 năm khi tôi động anh sơ nói nên cái lạ tại sao hết nghiệp sát, những cái bệnh nặng của anh á thành ra bệnh nhẹ, tim của tôi nó bị nghẹt. Vào ngày thứ cuối tuần, ví dụ như là thứ sáu đi, thứ bảy, thứ nhật, thứ hai tôi vô cùng làm lại. Và tôi nói với bạn của tôi là nó vừa muốn thông hai cái tiền của tôi, thì người ta cứ không phải đâu. Anh hết chuyện, anh nói chuyện thôi. Cái ông manager vừa rồi, mà ông nghỉ ở nhà 6 tháng, 3 tháng, rồi ông lên cầu thang kia không được. Rồi anh vô đây, mỗi anh làm gì? Khi tôi đưa cái tờ giấy ra mà làm sao mà anh có thể mà 4 ngày mà có thể được. Chị tôi qua bên tay qua thì vừa mở có 3 ngày thôi. Tôi đi vô cái trail, tôi đi được một mai mấy đường trail. Vì bà chị tôi cũng không biết tôi xỉu như thế nào, thành ra bà chị tôi ngừng lại. Bà chị cũng đau tim, nói, thôi thôi Phước ơi, đừng có đi nữa, em ngừng ở đây lại đi. Rồi mình ngừng lại thì không hiểu được về cái sức mạnh nó nằm ở đâu. Đó là tôi suy nghĩ không hiểu cái sức mạnh nó nằm ở đâu. Thì khi mà như tôi nói đó, như anh Sơn anh nói rằng tất cả những nghiệp bệnh nặng của anh đều trở thành bệnh cảm cúm của người ta, đau ngại anh hết. Thì tôi mất cái nghiệp sát thì không như vậy. Để mà làm được cái đó là phải khủng khiếp lắm kìa. Thành ra là từng cái hy vọng rằng là mình trả hết được nghiệp sát nó hay hơn. Chứ nếu mà anh nói rằng là anh phải trả hết được nghiệp sát thì anh khổ đáng chịu ạ. Bởi vì anh sẽ để ý tới đó mà anh nói thôi sao tại sao tôi đau chỗ này, tại sao tôi đau chỗ này, tại sao tôi đau chỗ này, tại sao tôi đau chỗ kia, tại sao tôi khổ khe, tôi bị sức ép mà bên ngoài sức ép bên trong. Đừng có nghĩ rằng là mình có thể trả được kiểm soát, mà mình cứ trả theo bằng tóc của mình thì nó hết hồi nào cũng hay, nó hay hơn ấy. Là mình đặt ra cái tiêu chuẩn là anh phải trả hết kiểm soát, chết nửa chừng sức chữa nó không nào nổi, là trả nghiệp, là đừng có bao giờ sốt ruột. Nước chảy đá mòn, mà ăn cháo thì múc quanh thì cũng chụp một cái lượng phỏng hết người luôn, anh không được vào, nó nóng quá anh chơi quanh, chơi quanh quanh thôi. Đó là cái nguyên tắc trả nghiệp. Thì trong khi trả nghiệp như vậy thì có những lúc mình trả được, có những lúc mình trả không được. Người đó họ cứ nhằn mình, họ gây khó khăn mà nếu bên này mình cũng có những người vậy, thì chỉ còn có một cách là chuyển cái nghiệp này thành cái nguyện luôn. Thôi bây giờ ông cứ la tôi bài rồi tôi nguyện luôn vậy luôn, ông muốn la hay gì là tôi làm theo luôn, tôi không thắc mắc luôn. Đó, thì cái thế, trong cái thế đó thì cái ra nữa cái bụng của mình nó cũng không có bị nữa, nó không bị nặng nề nữa. Cái ra nữa phía trong mình bị nó tổng nói gì mình cứ làm theo đó, nó không thắc mắc vậy. Không có van nài hay cái gì luôn. Thì cái chuyển nghiệp thực nghiệp thường thường nó nằm ở trong vợ chồng, nằm trong vợ chồng hay là cha con hay là cái gì đó, nên là có những trở ngại mình khoa không nổi thì chuyển nghiệp thôi. Có gì không? Có gì không?
Chưa nghĩ ra.
Thì em nói là ví dụ như vợ chồng hoặc là cha con là con rất khăn, hay là ví dụ như trường hợp là một người bị đầy quá
rồi chẳng hạn như là tôi nghe thì tôi về là vợ tôi không được đi đâu hết, là một tất cả những cái gì phải thông báo cho tôi biết. Tôi nói lấy lòng và lấy lòng xuống là xuống dưới là xuống dưới, vô kia ngủ là vô kia ngủ, kêu tổng tài sang đây tôi xem. Thì khi mà chơi như vậy á thì á cái người đó nó hết thế đỡ rồi, hết thế đỡ rồi, thì mình sẽ bị hai cái. Nếu mình chống đối mình chống nổi, mình không chống đối nổi nữa thì mình nguyện nó là như vậy luôn, để mình bớt một cái, bớt suy nghĩ phía trong. Trong này có một cái người mà họ than phiền hoài, họ buồn lắm, trong nhà tất cả đồ hoài chán. Là cái ông đó ông mới đợi cái ông Phật ông đi ra đi ngang mà cúng dường nữa, ông hỏi Phật á, ông Phật đi ngang qua thì sau đó cái dịp nào đó cũng chui vô trong cái nhà đó. Thì ông mới nói cái sao cái nhà này sao cũng buồn quá vậy. Ông mới cái người mà ký chủ sao khi cho ông ăn rồi ông nói này giao tôi kỳ quá à, cứ gây lộn mà để định nghĩa ra là tám cái loại người vợ. Sau khi nghe cái loại người vợ như vậy thì dâu mới nói cái thôi bây giờ con là người vợ và nô lệ luôn. Nô lệ làm kia sai đứng một giờ hai giờ nó quánh liền, thôi con là người mẹ mà nô lệ luôn. Thì ông Phật nói là vợ mong người nô lệ cái điều đó là tốt, lui ra xa nữa tôi coi có tốt làm sao, lui ra xa có tốt làm sao, thì tôi mới thấy rằng là rõ ràng là tốt. Tại vì khi mà anh chấp nhận hết mức cái đó rồi, bao nhiêu cái nghiệp quả nó giết được tới liền, bảo đảm mình nó mở cửa mà để một cái dòng suối mà từ trên nó xả xuống người anh, nó xả thiệt liền, là bao nhiêu cái gì nó cũng coi như anh hết thấy mặt trời mặt trăng luôn, nó dập anh liền. Mà anh, nếu mà anh không phản ứng gì hết, đây là cuối cùng anh làm con gà, đây là lần cuối cùng anh làm con gà, anh là phản ứng giả dụng mà phản ứng chết luôn, dập anh te tu luôn. Là cuối cùng là người con gái, và là cuối cùng gặp một người bạn đời xấu, thì sao chưa? Chuyện tình anh không có thu, nhưng làm sao đụng phải những người đẹp trai nhà giàu học giỏi thương mình, rồi mình trả một lần luôn á, nô lệ mà, thu luôn. Thì cái, trong điều kiện đó là ông Phật cũng là tốt, nhưng mà người ngoại nhưng mà cứ chụp bài theo cái cha anh mà mấy nó làm cái gì, thấy không? Cái xéo xuống một cái thì con dung nó cũng phải cong quẹo, chân mà mình đạp những con trùng thì con trùng nó không làm được, nhưng mà nó cũng quẹo một chút chứ. Nhưng mà cứ luôn vậy hả, người mà không biết tự trọng, thấy không? Anh thấy không? Cái thằng nô lệ nó bị hai phát luôn. Bị cái trong nhà nó đi, nó tối đa là ra ngoài đường nó cứ mày ngu nữa, bị cứu nữa, mà nó không phản ứng luôn á. Còn một kiếp, còn một kiếp nữa sụi luôn, còn một kiếp. Nói về tính toán thì ông Phật thôi làm đẩy cái cô này này ra lên một cái giới khác, giới tính khác. Nên là người vợ và người nô lệ, ông nói là hay. Còn người vợ và người em cũng nói là hay. Người vợ là người mẹ quá hay. Tại vì coi kìa đi đâu á, bận quên gì kỳ cục vậy. Nó là người mẹ không người vợ. Tóc tai lùm xùm lùm xùm lùm xùm. Chỉ là trẻ đầu ạ, người trẻ đầu ạ. Chụp chạy luôn đầu luôn, ông già luôn, ông bà luôn luôn. Nó xong cho rồi, nó hoài cái đầu này thật kỳ vậy. Chạy luôn một cái đi, chơi cái gì đó, cái kiểu nó vậy. Nó ra với chồng, được rồi đi. Hay lắm, kéo không được, kéo này không được. Kiểu đó là một người vợ của người mẹ. Rồi một người vợ với một cái trọng thì là không tốt. Vợ với một cái cai tù không tốt. Người vợ với gì đó thì cũng bà chủ nói như vậy, thì mình cứ lựa những cái kiểu gì đó mà nó hay hơn thì mình chơi. Nhưng mà ông nói rằng mình cái tốt nhất của mình là một nô lệ, rồi mình chết luôn á thì nó xong luôn. Chuyển nghiệp nguyện.
Trong quan hệ vợ chồng là coi như anh có những điều nào mà muốn khuyên nhủ những người mà mới vào tu mà cũng là cư sĩ và cũng có gia đình hoặc là sẽ có gia đình?
Thì sự việc xuất phát nó rõ quá, người ta cũng được tu nó đã quá, nên là người ta sẽ chuẩn bị thành ra là một ông thầy chùa thứ thiệt luôn, mặc dù là họ là một cư sĩ có vợ đàn bà, tức là họ dễ nản trong vấn đề yêu đương vợ, họ dễ nản trong vấn đề hôn vợ một chút xíu, dễ nản cái gì đó không, họ né né rồi vợ thì không được, vợ không được, cái này là không đúng à, cái này không đúng. Đây khó khăn như vậy tự nhiên nó sẽ ngay đường kẻ đó thôi là mình nhất liền tươi, mình không có phải là hoàn thành hoàn toàn. Đã có những người vợ có khi hồi xưa xa xưa rồi đi đi tầm bậy tầm bạ rồi mình về nhà mình đập vợ rồi thú vui rồi gì đó, cái đó nó nằm ở cái xe bên đá cao mình á. Rồi khi mà mình chê một con vợ là tự nhiên nó đúc vô một cái là rồi thôi luôn, nó biến thành con vợ mình tự nhiên thung thổ lên là nó đúng. Cái cổ rồi chơi rồi nó lại nó không biết là sao nữa, cái tự nhiên tu phương pháp này sao nó tùm lum này, là vì mình xử không khéo chứ không phải là tu phương pháp này phương pháp này ngon lắm, nhưng mà tự nhiên hốt hấp tấp quá, hấp tấp quá rồi nó là phải ok từ từ. Biết rằng á ba lần nghiệp thọ tới định là an hàm á thì mới hết chuyện này. Mình chưa có thằng nào hết, ok. Coi như là mình tính có tòa đô gốc lại, phải không? Ok, được rồi. Yêu vợ đàng hoàng, thương vợ đàng hoàng, không có lộn xộn, phải không? Dễ hiểu làm lắm. Thì sẽ tới một lúc, tại vì nó cúng dường nhau qua lại mà. Nên là mình đi tới đâu thì cũng vợ nó đi tới đó.
Đồng thân, đồng thân, đồng
thân. Đồng thân, đồng thân, đồng thân, đồng thân. Tại vì mình đi về mình làm lương về mình nuôi mẹ. Nè, mình làm về mình nuôi mẹ. Bà làm về mới nuôi mẹ. Rồi bây giờ không có con thì nuôi nháo. Còn có con thì nuôi con. Mình nuôi kia đó, tiền không lấy tiền này, tiền con.
ông bà thì bà nói thôi mà em không có lý như vậy, không có đúng chung mà cho liền.
Thì đó thì là trong quan hệ vợ chồng có một cái kiểu của những ác con trai hy vọng bánh giáp nữa là cái này là tôi không nói là bắt buộc phải làm, nhưng mà cái này là một cái lời khuyên của ông Phật. Và tôi là cái người Phật, tôi cũng làm theo cách nữa. Có lẽ là tôi ít đăng xài cái gì, ít giao lưu với người ta, tôi làm dễ. Như vậy, tôi làm việc xong rồi, tôi đưa tiền bà xã tôi luôn. Tôi dẫn bà xã tôi làm như vậy. Tôi không có muốn cái sự chiến tính. Chiến tính có nghĩa là số tiền này em xài cái này, em xài cái kia, em xài cái nọ. Tôi không có cần biết sự chiến tính. Nhưng mà tôi sẽ làm nhiều hơn khi mà em nói với anh là nên cái tiền rồi thì sẽ làm cái khác để mà làm tiền vô. Chứ tôi không có hỏi là em ơi, khi tôi hỏi em ơi còn tiền không, thì người vợ nói rằng em lấy cái này em lấy cái này, tôi không có biết cái sự chiết tính.
Còn số tổng thể
hỏi không có còn biết, không cần biết luôn con số đó luôn. Hỏi còn tiền không, vợ tôi giữ tiền mà không còn quá vậy hả, thì thôi mình cũng biết là bao nhiêu tiền biết thiệt luôn đó. Tôi là một người đi cắt tóc, vợ tôi phải đi dẫn đi cắt tóc và tôi thích như vậy. Thì khi mà tôi làm như vậy thì tôi lui ra xa một chút nữa. Tôi coi vợ ông Thành ông khôn ông ngu. Ông không khôn vô cùng. Tại vì rằng á, là khi mà anh đưa tiền về người vợ và anh sống rất là bình dị, không có một kiểu cách gì hết, thì ông vợ nó thấy anh là của nó, làm thế nào nó cua con bé kia được, nó có su ten túi thế nào nó cua con bé kia được, và không có con bé nào mà có thể tới cua một người không có su ten. Thì nó tránh được cái tình trạng hoặc chất liệu kiểm soát đạo lòng tin tưởng nó hoàn toàn luôn, thì tự nhiên nó có một cái chất lượng của người của nó, cái tim thì nó giữ lại cho mình một hôm. Và tôi nói chứ nên mình gửi cái này cho anh này, cái mình ngồi nghĩ gửi gì đó muốn ai đó biết tôi hiểu, ngồi nghĩ ngồi nói chứ chắc anh tổ chức sống lại. Và hỏi anh sao sống sao hết chứ, mà em đang cho là mừng quá chứ có chỗ cho, mà sao anh báo cáo anh làm gì, tại vì nghèo quá, ai cũng nghèo, anh muốn cho gì cũng cho đâu không được, anh thích thì anh cho vậy thôi. Mình cứ nói anh nữa, không phải mình nhận lỗi mà mình nói thật luôn như vậy. Từ đó thì mình chỉ có lâu lâu mình thấy mình không có liên quan gì đến thằng nào hết, một tiền đó vậy thì còn dễ thôi. Và tôi nói rằng là tôi là một người hiếu, thì nó là vậy, thì tôi sống sát với ông Thành, chứ có lẽ là cái điều kiện của tôi nó hiền hòa quá thì tôi làm được cái đó. Nhưng mà nếu mà không làm được đừng có làm theo, chết con ngài, chết con ngài, chết con ngài.
Chết như thế nào anh?
Chết con ngài.
Chết như thế nào anh?
Là anh sẽ khi mà anh chạy một hai công việc, tại vì tôi có một công việc, những công việc người ta mới tôi làm đó, số tiền nó ấn định được rõ ràng. Còn anh làm một cái công việc chủ quá mà anh đi ra mà anh không có tiền, rồi có cái gì anh phải chạy vợ mà vướng không thể tưởng tượng được.
Có gì về cho anh xin 5 đồng
thấy không? Thấy dạ. Vậy thấy không? Chạy tới chạy lui nó vướng, nếu mà anh chạy một cái công việc của anh riêng anh mà anh không có giữ tiền, anh thấy phần phước nó không giữ tiền, tao không giữ tiền, đâm ra anh cũng thua luôn. Đó là nếu mà không thấy trong hoàn cảnh mình nó khác gì đó tốt hết thì nó làm theo đó. Miễn sao mà mình thấy yên ổn tâm hàm mình thôi thì là đó là quan hệ.